Vô ngã và vị tha là gì? Cái này thì nó cũng đơn giản. Vô ngã có nghĩa là không có một cái thực thể bất biến. Cái này nói hơi khó hiểu phải không? Ở trong nền văn hóa triết học của phương Tây xưa cũng như nay, cũng như các nền tảng tôn giáo, đều chấp nhận rằng là trong mọi sự vật, con người và hiện tượng đều có một cái bản thể, một cái tinh hoa essence, hay là một cái nature. Nhưng mà cái nền tảng triết học nhà Phật đi ngược lại, cho rằng là tất cả những thứ này không có, mà chỉ là một cái ảo giác quan niệm sai lầm, mà cái đó chỉ là một dòng trôi chảy thôi, được kết nối bởi những hạt giống nghiệp báo trong quá khứ với hiện tại và tương lai, trôi chảy cho nên thay đổi được. Vấn đề khác nhau nằm ở chỗ này, chứ Đức Phật không nhằm tranh luận rằng là có linh hồn hay không có linh hồn, mà cái có đó đó, cái dòng chảy của ý thức đó, nó là một cái dòng trôi chảy không cố định. Vấn đề nằm ở chỗ đó. Cho nên cái sự vô ngã là có thể được hiểu trên hai góc độ. Thứ nhất là về phương diện nhận thức luận, nó là một thực thể gọi là vô ngã, một cái thực thể không có thường tại, không có bất biến, mà nhờ như vậy chúng ta mới có thể quên đi những cái khổ đau trong cuộc đời, chúng ta có thể vươn tới cái hạnh phúc, tới những cái tích cực. Chứ còn nếu như cái gì nó bất biến thì cái khổ đau nó sẽ có mặt vĩnh viễn, hạnh phúc sẽ không bao giờ tàn phai. Nhưng mà trong thực tế chúng ta thấy sự thay đổi về thời gian dẫn đến sự thay đổi bản chất của các sự vật. Hai cái này vô ngã vô thường á, nó hòa quyện với nhau, không thể nào tách rời khỏi nhau được. Còn vị tha, xin lỗi, là cái thái độ thứ hai á, là vô ngã có nghĩa là một thái độ ứng xử về phương diện tâm lý. Ví dụ như là chúng ta làm những việc lành, chúng ta là một người có kiến thức, chúng ta có vị trí, chúng ta được mọi người cung kính, nhưng mà mình không bao giờ cống cao ngã mạn tự hào khinh thương người khác, mà ngược lại chúng ta có lòng khiêm ngã, biết tôn trọng mọi người, thì lúc bấy giờ chúng ta đang sống với một thái độ ứng xử vô ngã. Rất là đẹp, thái độ đó lớn lắm, hay lắm. Mà cái cách đi khắc thực của các nhà sư đó là một cái cách thức để nuôi lớn cái lòng vô ngã của mình về phương diện tâm lý học. Và trong góc độ thứ hai này á, thì vô ngã đó, nó có một cái mối liên hệ rất mật thiết với cái lòng vị tha. Có nghĩa là mình dang tâm mình ra đối với người khác. Ở bài kinh trước chúng ta học đó là ước nguyện là mong cho mình, cho bản thân mình, gia đình mình, cái sự phát nguyện, sự hoàn nguyện, sự quá nguyện đó, là những thái độ tâm lý mong chia sẻ hạnh phúc, tình thương đối với những người khác, thì cái đó là lòng vị tha. Mà cái này đó, nó phải được thiết lập và nuôi lớn bằng cái thái độ nhận thức vô ngã về phương diện tâm lý học. Cho nên hai cái này nó có mối liên hệ mật thiết với nhau. Ai có được quan điểm vô ngã thì có được lòng vị tha, và ngược lại. Người nào mà còn có tinh thần hữu ngã đó, thì vị ngã vị kỷ, thì không thể nào có vị tha được. Còn người nào có vị tha thì không thể nào gọi là sống với tinh thần là cống cao ngã mạn lớn được. Nó phải liên hệ mật thiết, có cái này thì nó có cái kia, và ngược lại.